Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chân trên mọi nẻo đường, niềm khát khao trong từng mái trường, lòng nôn nao hằng mong đời về bên nhau tham dự khóa tu.
Nhìn thấy nhau thương một kiếp người, niềm ước khao chung một tiếng cười, lòng hân hoan niềm an lạc cùng bên nhau khóa tu mùa hè.
Lắng nghe lòng tiếng chuông vang vọng, thức trong tâm tiếng tâm không động. Nghe tiếng thầy trong giảng đường, lòng an nhiên khung cao vô thường.
Bước chân đi bước chân oai nghi, bước kinh hành cõi tâm an lành. Bên quý thầy, bên các bạn, một niềm tin thật sáng tâm hồn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể các em. Trước hết, chúng con xin thành tâm tri ân thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp và chư tôn đức đã tạo duyên lành để hôm nay chúng con về đây gặp gỡ chia sẻ Phật pháp đến các bạn trong khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp năm 2012. Thầy xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bạn, chúc các bạn có một khóa tu thật nhiều niềm vui, nhiều nụ cười, nhiều an lạc và thành công. A Di Đà Phật. Thưa tất cả các bạn, mỗi khi thầy thấy các bạn trẻ về chùa thì lòng của thầy cũng dấy lên một nỗi niềm hạnh phúc vô ngần. Bởi vì khi mà chúng ta về chùa nhiều hơn thì chúng ta sẽ hiểu Phật pháp đúng đắn hơn, rộng hơn. Và chúng ta khi đã về chùa nhiều lần thì chúng ta biết rằng mình về chùa không phải là để mình tìm những cái gì đó nó xa vời, mà chúng ta tìm một cái đời sống thanh hoa an lạc trong hiện tại và tương lai. Trong cái kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học vừa rồi, có một bạn trẻ đến chùa thắp hương cầu nguyện. Chúng tôi mới hỏi bạn rằng là con có nghĩ rằng là trong kỳ thi này con đạt kết quả tốt hay không? Thì các bạn có biết rằng cậu này trả lời như thế nào không? Cậu trả lời: dạ, hên xui. Thời gian sau thì cậu đã thi đỗ tốt nghiệp phổ thông trung học, và cậu ta lại đến chùa và thắp hương lễ Phật để chuẩn bị vào thành phố thi đại học. Thầy lại hỏi tiếp: con sắp vào thành phố để thi đại học, vậy con nghĩ rằng con có thể đạt được cái kết quả tốt trong kỳ thi đại học này không? Thì cậu lại trả lời sao? Dạ, hên xui. Như vậy thì cậu học sinh này đã không có một cái niềm tin ở nơi chính mình, và đến chùa để cầu một cái sự gia hộ nào đó rất là viển vông xa xôi. Khi chúng ta về chùa càng lâu thì chúng ta biết rằng mình đến chùa không phải là để lễ bái cúng kính về cái mặt tín ngưỡng thuần tí, nhưng chúng ta về chùa để mình học một cái nghệ thuật sống, học những cái nguyên tắc sống cao thượng để vun bồi cho đời sống tâm linh của mình, để vun bồi cho niềm tin, nghị lực, lòng từ bi, trí tuệ và hạnh nguyện của mình trong cuộc đời này, để từ đó chúng ta vươn lên một cách vững chãi và cống hiến những gì có thể cho cuộc đời này. Ở tại Nhật Bản có một chú bé 9 tuổi mồ côi cha mẹ. Một hôm chú bé về chùa gặp vị hòa thượng trụ trì lúc đó đã 80 tuổi rồi. Và thưa với hòa thượng trụ trì rằng: bạch hòa thượng, cho phép con được xuất gia tu học với ngài. Hòa thượng trụ trì rất là ngạc nhiên và hỏi cậu bé này: tại sao con muốn đi tu? Thì cậu bé này mới trả lời rằng là: bạch hòa thượng, con mồ côi cha mẹ từ nhỏ, con muốn đi tu là bởi vì con muốn biết tại sao tất cả mọi người đều phải chết. Và con muốn đi tu là bởi vì con muốn biết tại sao cái nhân duyên giữa con và cha mẹ không được kéo dài như những cái người khác. Hòa thượng rất là cảm động. Hòa thượng mới bảo cậu bé rằng: nếu như con đi tu thì chắc chắn con sẽ hiểu được hai vấn đề này. Nhưng mà bây giờ trời tối rồi, con về nghỉ ngơi đi, để sáng ngày mai á, thầy sẽ sắp xếp cho cái việc xuất gia của con. Bây giờ trời đã khuya tối rồi. Cậu bé không có chịu về. Cậu bé bạch với hòa thượng rằng: bạch ngài, xin ngài cho con được xuất gia cạo tóc ngay trong đêm nay, không đợi đến ngày mai. Hòa thượng rất là ngạc nhiên. Hòa thượng bảo: việc gì cũng phải từ tốn, đừng có nôn nóng, đừng có nóng vội như thế. Thì các bạn biết rằng cậu bé mới thưa như thế nào không? Cậu bé mới thưa với hòa thượng rằng: bạch hòa thượng, sở dĩ mà con xin ngài, tha thiết xin ngài cho con được xuất gia ngay trong đêm nay là bởi vì con mới có 9 tuổi, còn quá trẻ, tánh tình thay đổi nhanh chóng. Nếu như tối nay con muốn xuất gia mà sáng mai con không muốn đi tu nữa làm sao? Lý do thứ hai là hòa thượng đã 80 tuổi rồi. Nếu như tối nay hòa thượng ngủ và hòa thượng đi vào giấc ngủ thiên thu thì ngày mai ai sẽ làm lễ xuất gia cho con? Như vậy về phía con thì con quá trẻ, mà về phía ngài thì ngài đã quá già rồi. Xin ngài cho con xuất gia ngay trong đêm nay. Hòa thượng cảm động, kinh ngạc và xúc động vô cùng. Và ngay trong đêm đó, hòa thượng đã triệu tập tăng chúng để làm lễ xuất gia cho một cậu bé 9 tuổi. Và thưa các em, một thời gian sau, cậu bé này đã trở thành một vị tổ sư của Phật giáo Nhật Bản. Đó là Ngài Thân Loan, Ngài Thân Loan ở tại Nhật Bản. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái việc gì tốt đẹp, cao thượng, cao quý trong cuộc đời này, nếu có thể làm trong ngày hôm nay và ngay bây giờ thì chúng ta đừng đợi cho đến ngày mai, phải làm ngay. Bởi vì sao? Cái cơ hội để chúng ta làm những việc tốt đẹp đó sẽ không đến lần thứ hai đối với các bạn. Một khi nó đã vụt qua, trôi qua rồi thì cơ hội đó sẽ không trở lại được nữa. Cũng như các bạn hôm nay về đây để dự khóa tu này là để chúng ta trở lại với con người chính mình, để tìm lại những giá trị sống cao thượng, quý báu ở trong cuộc đời này mà chúng ta không thể tìm ở một cái thế giới phàm tục bên ngoài, đầy lo toan, đầy bất an, đầy sợ hãi, đầy tuyệt vọng và đầy khổ đau. Chỉ khi nào chúng ta đặt chân về chùa, trong một ngôi chùa tâm linh, trong một đạo tràng tâm linh, thì chúng ta mới nhận diện và sống với những cái giá trị cao thượng đó. Cho nên chúng ta về đây là để khám phá cái thế giới nội tâm của mình, tìm lại những viên ngọc báu xưa nay chúng ta đã lãng quên trong con người của chính mình. Do vậy, để giúp cho các bạn có một nhận thức, một cái cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị sống của cuộc đời này, hôm nay Thầy chia sẻ đến tất cả các bạn ở đây một pháp thoại với đề tài Trân Quý Sự Sống. A Di Đà Phật. Thưa các bạn, phải nói rằng sự sống là một cái gì đó rất cao quý, rất thiêng liêng, rất màu nhiệm trong cuộc đời này. Nếu như sự sống không có mặt ở trên hành tinh này thì có lẽ chúng ta không thể tồn tại và ngồi ở đây để cảm nhận những cái hay, cái đẹp trong cuộc đời này. Các bạn biết rằng hành tinh trái đất của chúng ta đã được hình thành cách đây 4,5 tỷ năm. Và sự sống đã có mặt trên hành tinh này cách đây gần 2 tỷ năm. Và sự sống đã được tiếp nối, được phát triển cho đến ngày hôm nay. Và trong thời đại ngày nay, một trong những cái mối lo toan, một trong những cái ưu tư của cả nhân loại chúng ta đây, đó là sự sống đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng. Nếu như chúng ta không nhận ra cái thảm họa này, nếu như chúng ta không có cái phương pháp để hóa giải tất cả những cái khó khăn này, thì sự sống trên hành tinh này có thể bị biến mất trong một thời gian rất là ngắn. Do đó, giữ gìn, nâng niu và bảo vệ sự sống, dù là loài thực vật hay là loài động vật trên trái đất này, đó là trách nhiệm, là bổn phận của tất cả mọi người chúng ta. Các em nếu có một lần nào vào trong những khu rừng, thấy rằng có những cây cổ thụ vươn lên trên bầu trời xanh, cũng có những cái loài thảo mộc nhỏ hơn, yếu hơn, nhưng sao nó vẫn cố vươn lên để đón nhận ánh nắng mặt trời, để tìm sự sống cho chính mình. Tất cả các loài cây cỏ, dù lớn hay dù nhỏ, vẫn trân quý, vẫn vươn lên để tìm một cái sự sống cho cuộc đời của mình. Và các em thấy rằng khi người ta trồng những cây bonsai đó, thì cái người nghệ nhân uống theo hình dáng nào thì cái cây đó nó không có chịu chết, nó vẫn uống theo, nó vẫn lượn theo cái hình dáng, theo cái ý muốn của người nghệ nhân như thế. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong thế giới thực vật kia, những cây xanh dù lớn hay dù nhỏ vẫn cố vươn lên để tìm một sự sống cho cuộc đời của mình. Còn trong thế giới động vật thì sao? Từ một con vật lớn cho đến một con vi trùng, vi khuẩn nhỏ đó, vẫn luôn luôn quý trọng mạng sống của mình. Một con muỗi đậu trên cơ thể của chúng ta, chúng ta giơ cánh tay lên thì sao? Nó bay đi. Bởi vì sao nó bay? Bởi vì nó sợ chết. Nó có sợ chết không ạ? Rất là sợ. Một con lanh quanh ở dưới nước, chúng ta đưa cái vợt xuống thì sao? Nó lặn xuống đi. Như vậy chúng ta thấy một con vật nhỏ trong thế giới này, hay là những con vật lớn ở trong thế giới này, nó có sợ chết không? Nó rất là sợ chết. Nó rất là yêu quý sự sống của nó. Rồi chuyển qua cái thế giới loài người của chúng ta. Thế giới loài người của chúng ta có quý sự sống không ạ? Rất là yêu quý. Cái mầm sống đầu tiên được nằm trong bào thai của người mẹ. Và khi một người mẹ đã biết mình mang thai rồi,
thì cả chồng, cả vợ, cả ông bà, cha mẹ và thậm chí cả dòng họ đó cảm thấy rất là hạnh phúc. Tuy rằng cha mẹ, ông bà, những người thân của chúng ta chưa hình dung cái dáng vóc, khuôn mặt của chúng ta như thế nào, nhưng mà khi nghe tin người mẹ đó bắt đầu mang thai rồi á, thì cả mọi người đều cảm thấy một cái niềm lâng lâng và hạnh phúc ở trong lòng của mình. Và 9 tháng 10 ngày chúng ta nằm trong thai của mẹ là 9 tháng 10 ngày cha mẹ, ông bà nâng niu từng giây từng phút để đón chờ cái ngày mà chúng ta mở mắt cất tiếng khóc chào đời này. Cho nên sự sống khi phôi thai trong cuộc đời này trong loài người của chúng ta đã mang đến một niềm hạnh phúc và an lạc không chỉ cho các bạn, không chỉ cho cha mẹ của các bạn, cho ông bà của các bạn, mà cho tất cả mọi người và nhiều người ở trong cuộc đời này. Nhưng các em có biết không, trong thế giới ngày nay có những em đã không trân quý sự sống của mình. Các em đã lao vào những trò chơi game online, những thú vui, những cái niềm vui vô bổ trong cuộc đời này để phí phạm cuộc đời của mình. Và có những em đã không trân quý cái sự sống đó để có những hành động rất là nông nổi, không chỉ gây khổ cho các em, không chỉ gây khổ cho cha mẹ các em, gia đình các em, mà gây khổ cho cả xã hội này. Cách đây khoảng 4 tháng, ba em học sinh lớp 7 ở tại một cái trường phổ thông cơ sở ở Đắk Nông đã tự sát tập thể. Và ba em này chỉ mới học lớp 7, là ba em nữ sinh, học khá và học giỏi ở trong trường. Nhưng vì một cái nỗi buồn trong gia đình, một cái nỗi buồn trong tình cảm quan hệ bạn bè với nhau, thì ba em đó đã hẹn nhau lên trường và dùng những cái loại thuốc độc đã uống, và ba em đã chết ở ngay trên sân trường đó. Các em biết rằng, các bạn biết rằng cái sự sống của chúng ta nó rất là trân quý. Cha mẹ đã nuôi dưỡng chúng ta cho đến hình hài như thế này là biết bao mồ hôi, nước mắt, ưu tư, thao thức gửi tất cả vào trong cuộc đời của chúng ta. Và khi chúng ta đã làm một cái gì đó tổn thương đến sự sống của mình thì chúng ta gây đau khổ cho biết bao nhiêu người trong cuộc đời này. Ở tại Mỹ có một bà mẹ kia bị bệnh ung thư. Và lúc đó thì người mẹ này cũng đã mang thai, mang trong mình một đứa con. Một hôm thì bác sĩ bảo với bà mẹ rằng cô có hai sự lựa chọn. Một là cứu mạng sống của cô bằng cách giải phẫu cái khối u ở trong bụng của cô thì đứa con sẽ bị chết mà cô sẽ sống. Cách thứ hai, muốn nuôi dưỡng cái thai nhi này để cho đến ngày đến tháng ra đời thì cô sẽ không còn kịp thời gian để cứu cái mạng sống của mình. Và các bạn biết rằng là người mẹ đã chấp nhận cái phương pháp thứ hai, tức là nuôi dưỡng thai nhi để cho đứa con mình được sống còn. Và các bạn biết không, cái ngày mà đứa con cất tiếng khóc chào đời cũng là cái ngày mà người mẹ đã ra đi vĩnh viễn. Người mẹ không còn sống để nhìn mặt đứa con mình như thế nào, để không được nghe tiếng khóc chào đời của đứa con mình. Nhưng mà khi mà ra đi như thế, người mẹ có hạnh phúc không? Người mẹ rất là hạnh phúc. Bởi vì cho dù mình chết nhưng mà đứa con mình sống thì cũng xứng đáng. Ở tại Nhật Bản, thưa quý vị, trong một cái trận động đất kinh hoàng thì trong một căn nhà kia có một bà mẹ trẻ và đứa con 3 tháng tuổi. Và hai mẹ con đều bị căn nhà đó sập và đè ở trên cái khối bê tông đó. Khi mà đoàn cứu hộ đến thì cái người trưởng đoàn cứu hộ cố gắng thọc cánh tay mình xuống cái khe hở để chạm vào cơ thể của người mẹ xem người mẹ đó có còn sống hay không. Nhưng mà khi mà anh ta chạm vào cái cơ thể của người mẹ thì cơ thể người mẹ đã lạnh cống và cứng rồi, như vậy đã chết rồi. Cho nên anh và các đồng nghiệp của mình đi đến nhà bên cạnh để cứu những người còn sống sót. Nhưng mà có một cái động lực vô hình nào đó khiến cho cái người trưởng đoàn cứu hộ này quay trở lại căn nhà kia. Và cái người trưởng đoàn cứu hộ đó thập cánh tay mình sâu vào trong lòng của người mẹ. Và anh ta sung sướng bởi vì trong đó có một cái hơi ấm nó tỏa ra. Và anh ta phát hiện ra trong lòng của một người mẹ vẫn còn một đứa bé 3 tháng tuổi sống còn. Anh ta mừng quá, anh ta kêu các bạn của mình đến để chuyển các khối bê tông ra và đã cứu sống được đứa bé đó. Và đứa bé nó đang nằm ngủ rất là ngon. Và khi mà chuyển những khối bê tông đó ra thì cả đoàn cứu hộ rất là kinh ngạc. Là bởi vì khi mà căn nhà nó sụp đổ xuống thì người mẹ đã bọc đứa con vào trong một cái tấm nệm rất là êm và đã ôm đứa con vào lòng để cho cái khối bê tông đập vào cơ thể của mình. Và đứa con của mình được bảo hộ một cách là trọn vẹn. Và ngạc nhiên hơn nữa là người ta đã lấy trong cái bọc mà bọc em bé đó có một cái điện thoại di động. Và trong điện thoại di động đó có một cái tin nhắn rằng: "Con ơi, nếu như con còn sống, con hãy nhớ rằng mẹ rất thương con. Mẹ rất thương con." Và thưa các bạn, khi mà cái đoàn cứu hộ đó truyền nhau cái điện thoại di động có cái tin nhắn đó: "Con ơi, nếu con còn sống, con hãy nhớ rằng mẹ rất thương con." Và không ai cầm được nước mắt cả. Người ta rất là xúc động bởi vì người mẹ đã hy sinh cuộc đời mình để cứu mầm sống của đứa con mình. Cho nên các bạn biết rằng trong cuộc sống này, cái quý giá, cái mà đáng trân trọng đó là sự sống của chúng ta. Làm sao chúng ta phải nhận diện để thấy được cái điều đó, để chúng ta sống một cách trọn vẹn ở trong cuộc đời này. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã dạy rằng cái quý nhất của một đời người đó là sự sống. Nhưng cái quý nhất của chư Phật đó là chúng sinh. Cho nên giữ gìn và bảo vệ mạng sống của chúng sinh tức là hoàn thành tâm nguyện của chư Phật. Cho nên khi chúng ta biết được giá trị của sự sống, nâng niu giữ gìn sự sống, thì chúng ta đã làm được sứ mạng của một người con Phật, một sứ mạng thiêng liêng và cao cả trong cuộc đời này. Và chúng ta biết rằng Đức Phật từng dạy: "Tất cả mọi con người trên thế gian này đều có dòng máu cùng đỏ và giọt nước mắt cùng mặn. Tất cả mọi loài chúng sanh đều có tình thức, đều ham sống, sợ chết, đều nâng niu và quý trọng mạng sống của mình. Thì không có cớ gì mà chúng ta vì giữ gìn mạng sống của mình mà xâm hại, làm tổn hại đến mạng sống của kẻ khác." Ở trong đây có các bạn nào đã đọc về cuộc đời của Đức Phật chưa? Bạn nào đã đọc rồi? Rất là ít hả không? Trong cuộc đời của Đức Phật có nhiều cái giai thoại rất là hay. Một hôm khi Đức Phật còn ở trong cung, năm lên 9 tuổi, lúc đó là Thái tử Tất Đạt Đa. Ngài đang đi dạo ở trong vườn như thế này thì bỗng nhiên có một con chim thiên nga ở trên trời rớt xuống. Và các bạn biết rằng là trên đôi cánh, trên cái cánh của con chim thiên nga đó, máu thấm ra ướt đẫm và một cái mũi tên đã ghim vào trong cái cánh đó. Và Thái tử Tất Đạt Đa thấy con chim thiên nga này tội quá, cho nên là Thái tử đã rút cái mũi tên ra. Ngài mới lấy cái lá thuốc nhai và đắp vào cái vết thương cho con chim đó. Rồi Ngài mới đi tìm nước uống, thức ăn cho con chim để mà ăn, mà uống. Thì khi mà đang chăm sóc con chim thì Đề Bà Đạt Đa, tức là em chú bác với Thái tử Tất Đạt Đa, chạy vào và giành lại con chim đó. Nói rằng: "Trả lại con chim này cho em. Con chim này ở trên bầu trời là của chung, nhưng em đã bắn nó thì nó thuộc về em." Các bạn biết rằng là lúc đó Thái tử Tất Đạt Đa mới 9 tuổi thôi, mới trả lời với Đề Bà Đạt Đa rằng: "Em đã bắn con chim này, như vậy em và con chim là kẻ thù của nhau. Kẻ thù thì không thể sống chung được. Chỉ có những người yêu thương nhau, quý trọng nhau mới có thể sống chung được. Do vậy, con chim này phải thuộc về anh. Thì hai bên mới cãi vã và giành nhau cái con chim này. Cuối cùng thì Thái tử Tất Đạt Đa mới nói rằng thôi, muốn phân xử một cách công minh thì đem sự việc này ra giữa triều đình, vua cha sẽ xét xử cho. Thì đem cái sự việc này ra giữa triều đình như thế thì có các vị lão thần, có các vị cận thần để mà tham gia cái vụ xét xử đó. Thì mỗi người có một cái ý kiến khác nhau. Lúc bây giờ cuối cùng có một cái vị lão thần lớn tuổi mới đứng lên và nói rằng nếu như sự sống có giá trị và cần phải nâng niu và trân trọng thì con chim này phải thuộc về người nào đã bảo vệ và chăm sóc cho nó, chứ không thể thuộc về cái kẻ đã giết hại nó. Và cuối cùng con chim này đã thuộc về Thái tử Tất Đạt Đa. Sau vài ngày chăm sóc cho vết thương của con chim đã lành, thì một buổi sáng Thái tử Tất Đạt Đa ẵm con chim thiên nga ra ngoài vườn và bảo với con chim thiên nga rằng: này con, mấy ngày qua con đã sống trong vòng tay thương yêu của ta, nhưng dù sao con vẫn chưa có được cái thú vui tự do tung cánh trên trời xanh. Hôm nay con đã lành lặn rồi thì ta xin trả con về với thế giới tự nhiên của con. Ta gửi con cái tấm lòng yêu thương chân thành, và khi mà con về núi Hy Mã Lạp Sơn với bầy đàn của con thì con hãy nhắn với đàn của con rằng ở đây có một người luôn dõi mắt trông theo các con, sẽ sẵn sàng đứng ra để bảo vệ những kẻ yếu đuối cô thế trong cuộc đời này. Vậy con hãy bay đi. Và Thái tử Tất Đạt Đa đã thả con chim thiên nga bay lên một bầu trời xanh tuyệt đẹp. Cho nên chúng ta thấy rằng khi còn 9 tuổi, Đức Phật của chúng ta đã dám mạnh dạn, cương quyết đứng ra bảo vệ công lý, bảo vệ những kẻ yếu đuối bị những người mạnh, có quyền lực, có sức khỏe hơn để bắt nạt, giữ gìn từng mạng sống. Rồi sau này khi mà Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia đi tìm đạo, một hôm trên con đường đi tìm đạo thì Thái tử Tất Đạt Đa thấy một cái đàn cừu bị lùa đi một cách rất là vội vã. Và để cho đàn cừu đi nhanh á, thì những cái người chăn cừu đó dùng cây đánh những con cừu đi sâu, dùng đá ném những cái con cừu đi chậm. Và chẳng may một cái hòn đá to đã ném vào trong cái chân của một con cừu con. Thái tử Tất Đạt Đa thấy tội quá, cho nên Thái tử đến và ẵm con cừu con lên và bảo với con cừu con rằng nếu như mẹ của con đi đến đâu thì ta cũng sẽ theo chân con đến đó. Và khi mà Thái tử đã đi theo đàn cừu đó và đến nơi đâu các em biết không? Đó là cái nơi làm lễ tế đàn do các vị Bà La Môn tổ chức để cầu bình an, cầu sức khỏe cho vua Tần Bà Sa La. Thì khi mà đến cái buổi lễ tế đàn đó thì Thái tử Tất Đạt Đa lúc đó đang đi tìm đạo đã đến ngay chỗ vua Tần Bà Sa La và các cái vị Bà La Môn kia mới bảo rằng các ông làm những cái việc này là phi đạo đức, phi nhân tính, không thể lấy mạng sống của một chúng sinh để mà cầu cho người khác được sức khỏe. Và trong buổi lễ tế đàn đó, người ta giết 500 con cừu để lấy máu tế cho các vị thần. Và Thái tử Tất Đạt Đa nói rằng nếu như vị thần kia là vị thần thiện thần thì không bao giờ chấp nhận cái việc này, mà nếu như vị thần kia là vị ác thần thì không bao giờ có thể thỏa mãn cái cơn khát máu của vị ác thần đó, cho dù chúng ta giết biết bao nhiêu súc vật. Cho nên sự sống là một cái gì đó rất cao quý, không ai được tổn hại, ngay cả đến các loài cầm thú. Và lúc đó vua Tần Bà Sa La và các vị Bà La Môn đã tỉnh ngộ, đã cho thả các cái con cừu đó được tự do. Và như thế các bạn biết rằng là cuộc đời của Đức Phật từ khi nhỏ cho đến khi thành đạo, cho đến khi đi thuyết pháp, Ngài luôn luôn giữ gìn và tôn quý cái mạng sống của mọi loài chúng sanh. Và chúng ta thấy một điều rõ ràng là ở trên cuộc đời này, nơi nào có tình thương và có lòng từ bi thì nơi đó có bình an và hạnh phúc. Nơi nào có sát sanh, có giết chóc là nơi đó có lo âu, căng thẳng và khổ đau. Đó là nhân và quả đi đôi với nhau. Trong những năm tháng học ở Ấn Độ, thầy cảm thấy một cái niềm hạnh phúc lớn lao là sống trong một quốc gia mà dân chúng không có sát sinh nhiều. Đa số người Ấn Độ đều ăn chay. Và cuộc sống của người Ấn Độ và các cái loài muông thú chim chóc rất là gần gũi. Cái niềm hạnh phúc của thầy ở trong một ký túc xá sinh viên quốc tế đó, là mỗi buổi sáng 5 giờ, phía sau căn phòng của thầy là có một cái cây rất là lớn, có hàng trăm con chim đủ loại khác nhau đua nhau hót líu lo vào lúc 5 giờ sáng. Khi mà thầy về Việt Nam này thì thầy không tìm lại được cái khung cảnh đẹp như thế. Và các bạn biết rằng cái người Ấn Độ người ta ăn chay và người ta trân quý các cái loài động vật chim chóc, cho nên chim chóc sống với con người rất là hòa thuận. Chúng ta đi ra những bãi cỏ công cộng, đủ loại chim nhồng, chim bồ câu, chim cúc cu, chim sẻ, chim chào màu chơi với người rất là thân thiện, ngay cả sóc nữa. Có khi mà thầy đang ngồi trong phòng để học bài như thế, để một cái nải chuối ở phía sau ở trên bàn đó, thì sao? Một con khỉ ở ngoài lan can nhào vô chụp cả cái nải chuối chạy lên cây để mà ăn. Nhưng mà khỉ này ăn rất là ngộ và khiến mình bực mình lắm. Anh ăn một cái, anh ném một cái, anh ăn một cái, anh giục một cái đi, chứ không phải ăn cả cái nải chuối như thế. Cho nên khi mà khỉ vào trong các ký túc xá các sinh viên thì các sinh viên phải lo đóng cửa mình lại. Và nếu như sinh viên nào mà lỡ đánh con khỉ đó thì các bạn biết rằng một ký túc xá cả hàng trăm người ở như thế thì những con khỉ này nó nhớ mặt người đó. Và khi người đó phơi đồ á, cả trăm người phơi đồ như thế, nhưng mà những con khỉ đó đó nó lấy đồ của cái người đó thôi và nó giấu đi. Nó giấu đi mà cả ký túc xá tìm không ra. Thông minh và có trí nhớ như thế. Cho nên ở cái xứ sở mà yêu thương loài vật như thế, thầy cảm thấy rất là hạnh phúc. Có một người tài xế đang đi trên con đường như thế này thì bỗng thấy một cái con chim bị mắc vào trên một cái sợi dây dâng qua đường và mắc cái chân của nó vào, cho nên bị treo xuống. Cái người tài xế dừng xe ngay dưới con chim đó, lấy một cái ghế để lên trên trần của cabin đó, và leo lên trần để mà cứu con chim đó. Thì khi mà người tài xế dừng chiếc xe như thế thì cả một cái đoàn xe bị dừng theo. Và người ta không biết chuyện gì xảy ra ở phía trước. Và khi mà những người tài xế các cái xe ở phía sau mở cửa ra và đứng nhìn thì thấy cái xe đầu tiên á, trên xe có một người tài xế đang cứu con chim bị treo ở trên cái sợi dây đó. Thì khi mà cứu con chim và thả con chim bay đi thì tất cả mọi người vỗ tay và hạnh phúc. Cho nên chúng tôi chứng kiến những cái hình ảnh đó đẹp quá đi. Có một cô sinh viên ở trong một cái căn phòng và một đàn chim vào trong phòng làm tổ trong phòng luôn, ở trên một cái nơi mà để hành lý. Thì đúng lý ra thì sau cái năm đó thì cô được chuyển lên cái phòng tốt hơn, phòng riêng, và ở một cách rất là thoải mái, phòng rộng hơn. Nhưng cô đã tha thiết xin ban quản lý của ký túc xá cho cô ở lại một năm nữa. Để làm gì? Để cho những con chim con kia được nở ra, được lớn lên, được bay đi, rồi cô ta mới chuyển căn phòng của mình. Các em thấy rằng, các bạn thấy rằng, ở một quốc gia mà con người ta yêu thương các loài động vật như thế, cuộc sống nó thanh bình, nó nhẹ nhàng, nó hạnh phúc lắm. Các bạn thấy rằng, ở đâu có tình thương, ở đâu có lòng từ bi, là ở đó có bình an, hạnh phúc, tình người đang xen lẫn nhau. Người ta có thể yêu quý trân trọng nhau. Nhưng mà khi mà thầy về Việt Nam này rồi á, thầy rất là buồn bởi vì Việt Nam chúng ta quán nhậu nhiều quá. Ở khắp mọi nơi trên cái đất nước này. Và cái người Việt của chúng ta ăn bất kể mọi loài. từ con bò, con trâu, con vật lớn, thậm chí sẽ đến những con nhện nhện nữa, người ta chiên lên bỏ gia vị vào để mà thưởng thức. Nếu như có một lần nào các em đặt chân vào trong những cái lò sát sanh, đặt chân vào nơi đó, cái điều mà mình nhận ra là tử khí, sát khí, oán khí, nộ khí đã tỏa ra, khiến cho chúng ta cảm thấy rùng mình và kinh sợ. Rồi điều gì nữa, nếu như chúng ta chứng kiến những nơi lò sát sanh đó, máu chảy tràn cả khắp đất, da vảy, lông móng của những loài vật nằm vãi khắp nơi, bất tịnh, dơ giấy, bẩn thỉu, thấp kém vô cùng. Và thêm vào đó, các bạn thấy rằng những tiếng kêu của các con vật đang bị đưa vào lò mổ đó, nó thống thiết, nó tha thiết, và nó xé lòng của chúng ta. Nhìn khung cảnh đó, nghe tiếng kêu đó, có lẽ lòng chúng ta sẽ sợ hãi và không muốn bao giờ nếm một miếng thịt của chúng sanh nào cả. Vào những nơi đó là chúng ta chứng kiến cả một địa ngục ở trần gian này. Có một hôm người ta đưa một con trâu vào trong lò mổ. Các bạn biết rằng con trâu nó quỳ hai chân xuống phía trước, nước mắt trào ra, như là để van xin, như là để cầu khẩn: loài người ơi, sao loài người lại ác độc như thế? Chúng tôi có tội tình gì? Các người lại nỡ lấy thịt của chúng tôi, giết mạng sống của chúng tôi. Con trâu nó đã khóc, nó không muốn vào trong lò mổ, bởi vì nó có cảm giác rằng mạng sống của nó sẽ bị người ta đưa lên lò mổ để mà giết đi. Nếu như chứng kiến những hình ảnh đó, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ đến cái việc ăn thịt nữa. Ở Việt Nam chúng ta và ở tại Trung Quốc, có những cái nơi người ta nuôi gấu, và những cái đàn gấu này bị nhốt ở trong lồng sắt, rọ sắt, nó không được tự do, trong một cái diện tích rất là chật hẹp. Và khi mà con gấu đến tuổi lấy mật, người ta thập vào trong bụng của nó một cái đường ống, dẫn vào trong túi mật, và để nguyên như thế, để khi nào đến giờ thì người ta mở cái van mật ở trong túi mật của con gấu, chạy theo cái đường ống đó ra bên ngoài. Người ta lấy mật xong, ta vặn cái van đó lại. Chúng ta thử hình dung một cái mũi kim chích mà đỡ trong cơ thể của mình một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, có chịu nổi hay không? Mà đây là con gấu bị thọc vào trong bụng và trong túi mật của nó để năm này qua năm khác. Và con gấu nó đau đớn vô cùng, biết bao nhiêu cái mầm vi khuẩn bệnh dịch nó đã lan tràn trong cơ thể của nó. Một hôm thì trong cái chuồng nuôi con gấu con đã đến cái tuổi lấy mật, thì người ta bắt đầu đến và để làm cái thủ thuật đưa cái đường ống vào trong bụng con gấu con để mà lấy mật. Con gấu con bắt đầu la và hét lên, bởi vì nó biết rằng đã đến lúc nó phải bị hành hình rồi. Thì con gấu mẹ ở chuồng bên này thấy như thế, lồng lộn lên và tìm cách phá cái chuồng để mà chạy lại cứu con gấu con. Và may mắn thay thì cái chuồng đó đã được phá ra, tự con gấu mẹ đó đã phá ra. Và con gấu mẹ lao đến chuồng con gấu con đó và tìm mọi cách phá chuồng con gấu con để mà cứu con gấu con ra. Thì lúc bấy giờ những cái người nhân viên đó đã bỏ chạy hết rồi. Thì khi mà không cứu được con gấu con ra khỏi chuồng, thì con gấu mẹ đã thọc hai cánh tay mình vào và bóp chết con gấu con. Bóp chết con gấu con, bởi vì con gấu mẹ biết rằng nếu như con gấu con còn sống thì cũng bị hành hạ một cách thê thảm, thà chết đi một lần còn hơn phải sống trong đau khổ và sợ hãi tuyệt vọng. Và sau khi đã bóp chết con gấu con rồi, con gấu mẹ chạy đến cái bức tường gần đó, đập đầu mình vào trong vách tường đó và chết tại chỗ. Chúng ta thấy rằng hành động của con gấu mẹ đó như là một cái lời cảnh báo, như là một lời tố cáo cho con người nhẫn tâm, mất hết nhân tính, chỉ vì một chút mật để mà thưởng thức mà đã làm tổn hại đến cả dòng họ nhà gấu như thế. Chúng ta đôi khi con người chúng ta tự hào, con người là văn minh, con người là trí thức, con người là hơn các loài động vật khác. Nhưng đôi khi cái hành động của con người chứng tỏ rằng cái nhân cách Cái tâm thức của con người đó thua một cái loài động vật hoang dã. Loài động vật nó đâu có những cái thủ thuật, đâu có những mưu mô để mà giết hại loài khác đâu. Nhưng mà con người của chúng ta, thưa các bạn, đủ mọi cái cách thức để mà khai thác, bóc lột và sử dụng các loài động vật theo ý muốn của mình. Cho nên chúng ta thấy như tại miền Bắc có một cái lễ hội là giết heo để tế thần, giết lợn để tế thần. Và một con lợn bị cột bốn cái chân dâng ra nằm ngửa, thì một cái người đồ tể cầm một cái dao phay rất là bén chém vào con lợn đó, máu chảy tỏa ra các nơi, ướt đẫm hết. Kinh hãi. Ở tại Đan Mạch có một cái quần đảo, thì đến khi mà cái người thanh niên ở đó đó trưởng thành, thì vào mùa hè hàng năm, những đàn cá heo bị tấp vào trong cái quần đảo bờ biển đó, đó thì người ta chặn đàn cá heo lại. Và những cái người thanh niên nào mà chứng tỏ mình là khỏe mạnh để trưởng thành đó thi nhau để giết các loài cá heo đó, máu nó ướt đẫm lan cả một cái vùng biển như thế. Cho nên chúng ta nhìn những hình ảnh đó, nghe những âm thanh đó, phải làm sao để chúng ta có một cái sự thức tỉnh, để chúng ta phải đi ra khỏi con đường sát sanh giết hại như thế. Bởi vì làm như thế là chúng ta đã không phải là một cái con người xứng đáng có đạo đức ở trong cuộc đời này. Và chúng ta thấy rằng hậu quả của sự giết hại, của sự sát sanh như thế nghiêm trọng vô cùng. Khi mà một người giết hại các loài vật dù nhỏ dù lớn, thì cái tâm của người đó, cái lòng từ bi tình thương nó biến mất, trở thành một cái tâm không có tình cảm, không có tình thương, chai sạn gan lì rồi. Và khi mà một cái việc nhỏ như thế làm được thì sao? Việc lớn cũng làm được. Giết con vật được thì sao? Giết người cũng được. Ngày nay có những em học sinh đã thành lập các băng đảng xã hội đen để mà trừng phạt lẫn nhau, thanh toán lẫn nhau, chỉ vì một câu nói, chỉ vì một động thái bất thường của đối phương của mình. Tại vì trong cuộc sống hàng ngày, những cái việc sát sanh, những cái việc giết hại loài động vật như thế, người ta xem thường quá đi. Lần lần nó thấm vào trong da thịt, trong tủy não, trong tim gan của người đó, và người đó xem cái việc đó là tầm thường, và không việc gì mà không làm cả. Tội sát sanh là cái tội căn bản và nặng nhất. Trong đạo Phật nói rằng trong tất cả các cái tội của con người thì cái tội nặng nhất là tội gì? Tội sát sanh. Bởi vì sao? Nếu như các bạn lỡ phạm vào cái tội trộm cướp, người ta mất tiền, mất nhà, mất xe thì người ta có thể làm lại được, có tìm ra tiền được, xây lại nhà được, mua lại xe được. Nhưng mà khi đã mất cái mạng sống này rồi, có tìm lại được một mạng sống thứ hai không ạ? Không thể được. Do đó cái việc giết hại được xem như là một cái tội nặng nhất ở trong cuộc đời này. Và chúng ta phải để ý cái việc này, là khi mình phạm vào cái tội sát sanh giết hại các loài động vật như thế, phạm vào cái tội thậm chí những người giết người như thế, thì giấc ngủ của chúng ta nó không bình yên, tâm thức của chúng ta nó không tự tại. Chúng ta sống trong sự lo lắng, hoảng sợ vô cùng. Ở tại quận 3 ở thành phố này, có một cái gia đình đã làm nghề nấu cháo vịt, cháo gà 10 năm và xây được một cái nhà lầu 3 tầng. Và mỗi buổi tối như thế thì hai vợ chồng mà chuyên nấu cháo gà, cháo vịt này ngủ thì thấy gà vịt xuất hiện và đá mình. Không có một cái giấc ngủ nào bình yên được. Thì hai vợ chồng sợ quá, ngủ thì thấy gà vịt hiện ra và tấn công mình. Cho nên hai vợ chồng về chùa thưa với quý thầy, thì quý thầy khuyên rằng bỏ cái nghề đó đi, phát tâm phóng sanh, cứu hộ mạng sống của chúng sanh để mà hóa giải cái nghiệp của mình. Thầy có quen với một cái người công an làm cái công việc là bắn những cái tội nhân bị tử hình đó. Thì anh mới thưa với thầy rằng là khi mà mỗi ngày mà anh phải thi hành cái nhiệm vụ bắn những cái kẻ bị tử hình đó, tối về giấc ngủ kinh hoàng, bao nhiêu cái ác mộng, bao nhiêu cái hình ảnh ghê rợn nó hiện lên trong tâm thức của mình. Và anh thưa với thầy rằng chắc con không thể làm cái nghề này thêm một ngày nào nữa. Dù là người đó có tội đáng bị xử tử, nhưng có một động lực vô hình nào đó khiến cho cuộc sống của con không được bình an hạnh phúc chút nào cả. Cho nên chúng ta thấy rằng cái nghiệp sát sanh của con người nó khiến cho đời sống của người đó lo âu, sợ hãi, bất an, ăn không ngon, ngủ không yên, và tạo thêm những cái quả báo trong tương lai. Đạo Phật của chúng ta dạy rằng không phải mình chỉ sống trong cuộc đời này chết là hết, nhưng mà sao ạ? Chúng ta có sự tiếp nối từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Sở dĩ chúng ta được làm thân người là bởi vì chúng ta đã giữ gìn năm giới: không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, không nói dối, rồi không có uống rượu. Cho nên chúng ta được làm thân người như thế này. Nhưng được làm thân người mà chúng ta có chứng kiến được có những người sinh ra bị dị tật, mất chân, mất tay, hai đầu, ba tay, bốn tay. Tại vì sao? Tại vì những con người đó trong quá khứ đời trước của mình đã tạo những cái nghiệp sát sanh, tổn hại đến cơ thể người khác, cho nên sinh ra bị dị tật, cái hình dáng rất là ghê sợ. Ở tại Mã Lai, các bạn có biết rằng là một cái cô gái kia đã sinh ra trên cái đầu của cô có một cái khuôn mặt một em bé nằm ở ngay trên cái trán vậy đó. Khuôn mặt của một con người, có mắt, có mũi, có miệng rõ ràng lắm. Đó là gì? Đó là một hình ảnh để nhắc nhở cho chúng ta cái tội sát hại trong quá khứ. Bây giờ phải mang cái quả báo, đi đâu cũng có một cái mặt người em bé ở nằm ở trên trán. Tinh hại vô cùng. Cho nên nếu như chúng ta thấy rằng cái tội sát sanh giết hại người, thậm chí giết hại các loài vật khác, nó mang một cái quả báo, tạo một cái kết quả đau khổ như thế, thì có lẽ chúng ta sẽ bớt đi, sẽ giảm đi và sẽ từ giả đi cái việc ăn thịt các loài động vật để giữ gìn trân quý mạng sống và không tạo nghiệp cho mình và mọi người. Trong Đạo Phật, cái tội đầu tiên mà Đạo Phật nói đến đó là tội sát sanh. Sát sanh không có nghĩa là mình chỉ trực tiếp giết con vật đâu. Gọi là tự sát là một. Cái thứ hai tức là mình khuyên người khác để mà sát sanh. Cái thứ ba là thấy người khác sát sanh mà mình vui theo, đó cũng là phạm vào tội sát sanh. Nhưng trong Đạo Phật nói rằng cái mạng sống quý nhất ở trong cái thế giới này đó là mạng sống của loài người. Nhưng mạng sống của các loài vật khác cũng rất là đáng quý và trân trọng. Cho nên không vì cuộc sống của chúng ta mà làm tổn hại đến mạng sống của các loài vật khác. Cho nên Đạo Phật cấm không cho những người Phật tử làm các nghề liên quan đến sát sanh, bán các loại khí cụ, các cái khí giới để mà sát sanh. Thậm chí trong Đạo Phật khuyên chúng ta không nên sử dụng những cái vật dụng làm từ lông, từ da của các loài động vật. Bởi vì như thế là chúng ta trực tiếp hoặc là gián tiếp gây ra cái sự sát sanh rồi. Cho nên trong Đạo Phật rất là trân quý sự sống này. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng sự sống của mọi loài trên trái đất này, từ thực vật đến động vật cho đến con người của chúng ta, rất là đáng quý. Vậy thì chúng ta có nên bảo vệ sự sống không ạ? Chúng ta có nên nâng niu sự sống này không ạ? Rất nên, rất đáng. Cho nên làm sao để chúng ta nhận được cái điều đó và giữ gìn mạng sống của mình và trân quý mạng sống của các loài khác là một cái điều rất là tốt đẹp. Có nhiều người mới hiểu lầm rằng là mình giết một con vật xong á, rồi mình tụng chú vãng sanh, mình niệm Phật thì nó được vãng sanh. Như vậy là mình cứu nó chứ đâu phải là mình làm hại nó đâu. Cho nên là có nhiều người hiểu rất là sai lầm như thế. Nếu như mình giết một con vật với một cái tâm độc ác, cái tâm vô nhân tính, thì cái tội báo đó rất là nặng. Cho dù mình tụng hàng trăm, hàng ngàn chú vãng sanh, hàng ngàn danh hiệu Phật, thì có thể không thể làm cho con vật đã được siêu thoát được, nếu như chúng ta không có cái tâm từ bi và sám hối, hối lỗi của mình. Cũng có nhiều bạn trẻ, nhiều người sinh ra trong cuộc đời này bị bệnh tật, bị tật nguyền, hoặc là đi ngoài đường bị tai nạn xe, bị gãy chân, gãy tay. Các em và các bạn cũng như các người đó đó nghĩ rằng mình nếu sống còn chỉ là một gánh nặng cho xã hội. Cho nên nhiều bạn trẻ, nhiều người như thế đã tìm đến cái gì ạ? Cái chết. để khỏi phải trở thành một gánh nặng cho xã hội. Nhưng đó là những cái suy nghĩ hết sức sai lầm. Bởi vì sao? Bởi vì sự sống này rất là quý. Cho dù chúng ta là một người tật nguyền, cho dù chúng ta là một người mồ côi, cho dù chúng ta là một người tội lỗi, chúng ta vẫn còn cơ hội sống để đóng góp cho cuộc đời này. Cách đây vài tháng thì Việt Nam của chúng ta đón nhận 10 cái giải thưởng kỷ lục của châu Á. Trong đó có một em bé bị mù 12 tuổi. Đó là ai? Em Bùi Ngọc Thịnh ở tại Thanh Hóa. Bởi vì em mù bẩm sinh mà có thể chơi được 7 loại nhạc cụ: trống, đàn guitar cổ, đàn cò, vân vân. Có thể chơi được 7 loại nhạc cụ. Và em đã sáng tác được 3 bài hát rất là hay. Một em bé mù như thế nhưng mà nhận được một cái giải thưởng kỷ lục của châu Á là một cái chuyện phi thường. Nếu như chúng ta giữ gìn mạng sống để đóng góp cho cuộc đời này bằng mọi cách thì cuộc đời của chúng ta rất là đẹp, rất là vui. Có những gia đình đó, ở Việt Nam và các quốc gia châu Á có quan niệm rằng là sinh con trai để nối dõi tông đường. Cho nên khi mà biết rằng cái thai nhi trong bụng người vợ là con gái đó, người ta đã nạo phá thai đi. Người ta đã giết những em bé gái đó. Và cái việc này nó xảy ra ở Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ rất là nhiều. Từ cái quan niệm sống sai lầm trong xã hội khiến cho người ta đã hủy hoại mạng sống, dù là đứa con của mình nữa. Cho nên chúng ta phải nhận ra rằng dù là nam hay là nữ, dù là Bắc hay là Nam, dù là ở trên cao nguyên hay dưới vùng duyên hải, ở đâu có mạng sống, ở đó có cái đẹp, cái hay trong cuộc đời. Rồi, có những người theo cái nếp sống thời thượng thì thích thưởng thức thịt của các loài chúng sanh mà người khác chưa bao giờ thưởng thức. Bây giờ đó, người ta thưởng thức thịt heo, thịt gà, thịt vịt là tầm thường rồi. Người ta tìm những cái loài động vật quý hiếm, hoang dã để mà thưởng thức. Đó là những cái quan niệm hết sức sai lầm. Và những người như thế thì chúng tôi nghĩ rằng không có cái nhân tính, không có một cái đạo đức căn bản, chứ đừng nói chi là một con người thực sự ở trong cuộc đời này. Do đó, khi mà chúng ta thấy được cái tội lỗi của việc sát sanh, chúng ta thấy được cái xấu xa của cái việc sát sanh như thế, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta hãy trân quý và bảo vệ mạng sống. Trân quý và bảo vệ mạng sống bằng cách nào? Cách thứ nhất, chúng ta nên biết rằng Đạo Phật dạy cho chúng ta gì? Cái nguyên lý là cộng sinh. Cộng sinh nghĩa là tất cả mọi loài chúng sanh đều sống chung trong một quốc độ, một đất nước, một thế giới thì có một cái sự tương quan với nhau. Hạnh phúc của người này cũng chính là hạnh phúc của người kia. Niềm vui của người này cũng chính là niềm vui của người khác. Niềm vui và hạnh phúc của con vật có ảnh hưởng đến niềm vui và hạnh phúc của loài người. Có một cái sự tương quan mật thiết lẫn nhau. Cho nên khi chúng ta vì một lý do đó bào chữa, ngụy biện luận để mà bảo vệ cho cái hành động sát sinh và giết hại của mình thì đó là một điều hết sức sai lầm. Cho nên trong một cái môi trường cộng sinh như thế thì chúng ta nên thấy rằng ảnh hưởng hạnh phúc hay khổ đau của loài này có tác động đến loài khác. Có một cái vị vua đó, ông muốn xây một cái cung điện và ông dẫn quân vào trong rừng để tìm những cái cây cổ thụ đốn về làm cung điện của mình. Thì một hôm ông vào trong rừng đã tìm được một cây cổ thụ rất là to, rất là cao. Thì ông mới nghĩ rằng là phải đốn cây này thôi. Ông ra lệnh cho các cái binh lính cẩn thận của mình ngày hôm sau phải đốn cái cây này để về làm cung điện. Tối hôm đó ông về ngủ thì ông thấy cái vị thần ở trên cây đó xuất hiện. Và vị thần đó mới thưa với nhà vua rằng cả trăm năm nay chúng tôi đã sống trên cái cây này rồi. Nếu như bệ hạ mà đốn cây này thì chúng tôi không có chỗ ở, xin ngài đừng có đốn cây này. Thì nhà vua vì cái tư kiến và vì muốn thỏa mãn cái tham vọng của mình, cho nên nhà vua nói rằng ta là chủ của đất nước này, cho nên ta muốn làm gì thì ta làm, ngươi đừng có xin xỏ gì cả. Thì khi mà vị thần cây đó xin không được thì vị thần đó mới nói rằng là thôi, nhà vua muốn đốn thì đốn, nhưng xin nhà vua khi đốn cái cây này á, đừng có đốn một lần cưa ở dưới gốc. Phải dạt bớt tất cả những cành nhỏ, cành lớn. Để làm chi? Để khi cái cây này nó ngã xuống, nó không đè bẹp những cái cây con sống ở xung quanh, nó không giết những cái mầm sống ở xung quanh cây cổ thụ này. Thì khi mà nhà vua nghe cái vị thần cây nói như thế, nhà vua cảm động vô cùng. Một cái người sống ở trong rừng mà biết yêu thương và trân quý những cái mầm sống xung quanh như thế, huống chi ta được tôn xưng là vua, mọi người lễ lục ta, nhưng mà hành động của ta như thế là thua những cái vị thần ở sống trong cây như thế. Cho nên nhà vua đã quyết định giữ nguyên cái cây đó ở trong rừng. Cho nên chúng ta thấy rằng sự sống này có một sự đan xen lẫn nhau. Và khi mà chúng ta sống trong những môi trường tập thể đông như thế này, và những cái nơi chúng ta học, sinh hoạt, cộng đồng, thì chúng ta phải làm sao để có một cái sự gắn bó. Thông thường khi chúng ta sống trong một hội chúng đông, một tập thể đông, thì cái sự mâu thuẫn, xích mích nó thường xuyên xảy ra giữa chúng ta với mọi người. Tại vì sao các bạn, các em ở đây không thể sống gắn bó nhau? Thông thường là bởi vì chúng ta chỉ thấy cái điều xấu của người khác, và chúng ta không thấy điều tốt của người khác. Nếu như chúng ta bỏ qua cái điều xấu của người khác, sống với cái điều tốt của người khác, nhận diện được cái điều tốt của người khác, thì chúng ta sẽ sống một cách rất là hài hòa, gắn bó yêu thương nhau. Tất cả mọi người trên cuộc đời này không ai là không có lỗi lầm, có khiếm khuyết cả. Cái quan trọng là mình đừng nhìn vào cái khiếm khuyết, cái lỗi lầm của người khác, mà nhìn vào cái hay, cái đẹp của người khác, thì chúng ta sống ở đâu cũng an lạc và hạnh phúc cả. Có một cô gái nọ về làm dâu trong một gia đình. Thì ban đầu về làm dâu thì sống rất là hạnh phúc. Nhưng mà về một thời gian thì cái xích mích giữa cô và bà mẹ chồng xảy ra. Và cái mâu thuẫn giữa cô và bà mẹ chồng càng ngày càng nặng nề. Và cuối cùng thì cô gái này đã đi đến một cái ý định là gì? Giết bà mẹ chồng. Thì cô ta mới ra ngoài tiệm thuốc á, bảo với ông thầy thuốc rằng là: thưa thầy, thầy bán cho con một cái liều thuốc độc. Ông thầy thuốc ông mới hỏi: vì sao con muốn mua thuốc độc? Thì cái người con dâu này mới nói rằng là: con mua thuốc độc về để con giết bà mẹ chồng. Tại vì bà ác quá, bà chèn ép con quá, bà sống khó khăn với con quá, con không thể chịu đựng được. Thì ông thầy thuốc ông nói: được rồi, ta bán cho con liều thuốc. Nhưng mà liều thuốc này rất là hay, là giết con người ta lần lần chứ không giết một lần. Khi mà con bỏ thuốc này vào thức ăn và nước uống của bà mẹ chồng á, thì khoảng 3 tháng sau, cái chất độc nó ngấm lần lần vào trong cơ thể, thì bà mẹ chồng sẽ qua đời một cách rất là bình yên. Và lúc đó người ta sẽ không nghi ngờ rằng là con là phạm nhân, tội nhân đã giết bà mẹ chồng của mình. Nhưng mà cái người thầy thuốc là dặn thêm một điều rằng là: khi mà con bỏ cái thuốc độc này vào thức ăn nước uống của người mẹ đó, thì con nhớ một điều là từ khi con bỏ cho người mẹ ăn và uống như thế, thì con phải thay đổi thái độ của con. Bà mẹ nói cái gì con vẫn cười, vẫn tươi, vẫn hoan hỷ. Thì cái người con dâu này vui mừng lắm, đem cái thuốc đó về hòa trong thức ăn và nước uống, và tất nhiên bà mẹ chồng đâu có biết. Và kể từ đó trở đi á, thì khi bà mẹ chồng chửi mắng, cô ta rủa thầm trong bụng rằng là: bà chửi đi, bà mắng đi, 3 tháng nữa thôi bà sẽ không có cơ hội để mà chửi nữa. Khi mà cái người con dâu có một cái thái độ thay đổi 180 độ như thế, thì bà mẹ chồng ngạc nhiên: ủa, sao con dâu mình dễ thương vậy à? Mình chửi, mình mắng, mình la, mình nhiếc vẫn cười tốt, vậy con dâu mình dễ thương chứ đâu có phải khó khăn gì. Và cái thái độ của bà đối với đứa con dâu thay đổi luôn. Và từ hai người mâu thuẫn và ghét nhau như thế, không đội trời chung, trở thành hai người gắn bó như là mẹ con ruột. Mẹ con ruột. Thì lúc bây giờ tình cảm giữa mẹ chồng và con dâu đã gắn bó thắm thiết với nhau. Thì một hôm người con dâu sực nhớ rằng là đã gần đến ngày người mẹ chồng chết rồi. Cái người con dâu mới chạy ra chỗ ông thầy thuốc, nói rằng là: thưa thầy, thầy bán cho con một cái liều thuốc giải. Thì các bạn biết rằng cái vị thầy thuốc này trả lời: tôi có thuốc độc chứ tôi không có thuốc giải, xin lỗi cô. Và cái người con dâu này đau đớn và rụng rời tay chân. Và người con dâu này mới thưa với thầy thuốc: nếu như thế, xin thầy bán cho tôi một liều thuốc độc thứ hai. Thì người thầy thuốc mới hỏi: để làm gì? Để con, chính con sẽ uống cái liều thuốc độc này. Con không thể nào sống để mà chứng kiến mình đã giết hại một người mẹ chồng thân thương mà xưa nay con đã hiểu lầm. Cho nên con lấy cái chết của con để mà sám hối tội lỗi với mẹ chồng của con. Xin thầy giúp cho con để con được chết. Thì lúc bấy giờ đó thì người thầy thuốc mới trả lời rằng là: cô yên tâm đi, cái thuốc mà tôi bán cho cô là thuốc bổ á. Cái thuốc mà tôi bán cho cô là thuốc bổ đó. Bởi vì trước đây tôi biết rằng cô và bà mẹ chồng có xích mích, hiểu lầm nhau. Cho nên tôi dùng cái phương tiện để mà khuyên nhủ cô. Bây giờ cô và bà mẹ chồng đã hòa thuận, hiểu nhau rồi. Cho nên cô hãy yên tâm về đây, tôi chúc mừng cho tình cảm của cô. Và từ đó người con dâu về sống chung với bà mẹ chồng rất là gắn bó, tình mẹ con rất là thâm thiết. Cho nên các bạn thấy rằng trong cuộc sống này, nếu như chúng ta sống chung ở trong môi trường đông và biết quý trọng thay đổi cái cách sống với nhau, thì chúng ta sẽ có một cái đời sống rất là bình yên. Một cái yếu tố khác để chúng ta giữ gìn và trân quý mạng sống của mình và mọi người, đó là chúng ta phải có một cái đời sống đơn giản. Đừng có cầu kỳ, đừng có chạy theo vật chất. Bởi vì khi mà chúng ta chạy theo vật chất cầu kỳ như thế, thì chúng ta vô tình lao vào cái con đường tiêu thụ, chủ nghĩa tiêu thụ, và người ta giết các loài động vật để mà cung phụng cho chúng ta. Yếu tố thứ ba là chúng ta phải cố gắng thực hiện cái thói quen tập quán ăn chay. Các bạn ăn chay được là đang cứu môi trường sống, đang bảo vệ sự sống, đang giữ gìn nâng niu từng mầm sống trên cuộc đời này và làm cho cuộc đời của các bạn nó nhẹ nhàng. Quý vị thấy rằng một người ăn chay á, thì sống ở đâu cũng rất là an bình hạnh phúc, đến đâu cũng được nhiều người thương mến. Mà mình ăn thịt vào á, thì cái khí trong cái con vật đó nó nhập vào trong con người của mình, đi đến đâu mình cũng rất là gây sợ hãi cho người khác. Và một cái yếu tố quan trọng nữa là chúng ta nên phát tâm phóng sinh, tham gia các cái hội từ thiện bảo vệ động vật, để chúng ta giữ gìn trân quý các cái mầm sống ở trên cuộc đời này, cho dù đó là các loài động vật hoang dã. Khi mà loài người và các loài vật, ngay cả cây cối cùng sống hài hòa với nhau, thì cuộc sống này rất là đẹp. Một người biết yêu thương, biết quý trọng sự sống, thì người đó là những người cao thượng và những người đáng sống ở trong cuộc đời này. Và như thế, có được như thế thì chúng ta mới mong rằng thế giới này không còn chiến tranh, không còn bom đạn. Nghiệp sát sanh gây ra cho con người ta đau khổ, gây cho thế giới này chiến tranh loạn lạc. Nếu ngăn chặn được nghiệp đó thì thế giới này cùng sống trong hòa bình và hạnh phúc. Thầy chúc cho tất cả các con cũng sẽ là những cái người đóng góp cho cái cuộc sống hạnh phúc của các bạn.
tần bay theo gió, có chi mà ta luyến tiếc kiếp con người. Cuộc sống mãi lặng trôi theo tháng năm, vương vấn mãi sắc tiền tài, ai tham sân si thua nào. Rồi đây cùng chi như phù du, ta vang lời ca nhân ai, xóa tan bao sầu đau khốn khó, sẽ không còn lừa dối hơn. Người ơi luôn thương mến nhau, vì bình minh xua tan đến tối, thấy cuộc đời đầy sắc hương, là giây phút tuyệt vời tươi sáng sáng người tâm ta. Hoa từ bi ta sẽ yêu thương muôn loài, xin là gió đưa hương khắp trời, là nắng ấm hiền hòa cho trái đất mai màu xanh. Thâm từ bi cùng nhau sống yên vui thanh bình, cùng đi đến chân như dạng người, một thế giới hòa bình để tâm kết lên hoa từ bi đời cho trái đất mãi màu xanh. Tâm từ bi